con người ta lúc sắp mệnh chung, thân tâm đều chẳng được như ý. Thân thì đau nhức và ê ẩm vì mệt mỏi, còn tâm thì lo lắng, sợ sệt, dao động, không biết rằng mình chết có được giải thoát không, có được sinh về cõi Phật không, có được sinh về cõi trời không, hoặc là có được sinh trở lại làm người không, vân vân. Hoặc rằng có người lúc đó lại lo lắng cho người thân mình chết rồi, ví dụ người làm chồng đau bệnh chết chẳng hạn, vợ mình có chung thủy với mình không, có thủ tiết ở lại để nuôi con cái của mình không, có giữ cái gia tài của mình cho con mình không, vân vân và vân vân. Và ngược lại, người làm vợ cũng thế, rất dễ khởi ra cái tâm niệm là chồng mình có chung thủy không, có ở như vậy để nuôi con cái của mình không, hay là mình vừa mất đi một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng hoặc một vài năm lại đi với cô má phấn môi son nào khác. Cái cảnh dì ghẻ con chồng khổ cực vô cùng. Đến lúc đấy thì con của mình nó có được sự yêu thương và đùm bọc của người cha trước cái bà dì ghẻ độc ác không? Ngày xưa thầy nghĩ rằng chúng ta ở trong hội trường này đại đa số chúng ta đều xem bộ phim Việt Nam rất là cảm động, nói về dì ghẻ con chồng. Bộ phim gì nhớ không? Mà 10 người xem thầy tin là cả 10 người cùng khóc. Phim gì? Do Lý Hùng và Diễm Hương đóng vai chính nhé. Phim gì nhỉ? Phạm Công Cúc Hoa, đúng không? Có xem không? Ai từng xem bộ phim này giơ tay xem nào. Cảm ơn các Phật tử. Vì những người mà từ tầm 40 tuổi trở lên, thầy nghĩ rằng gần như ai cũng xem được xem bộ phim này. Vì bộ phim này rất nổi tiếng. Bộ phim điện ảnh truyền hình Việt Nam do Lý Hùng và Diễm Hương, hai diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90 của thế kỷ trước đóng vậy. Tức là khoảng năm 1990 đến 95, tám mấy đến 90, 95. Phạm Công Cúc Hoa đóng Diễm Hương đóng vai Phạm Công Cúc Hoa, còn Lý Hùng đóng vai gì ấy nhỉ? Phạm Công còn Diễm Hương đóng vai Cúc Hoa. Và còn mấy bạn trẻ đóng vai cái gì Nghi Xuân và Tiến Lực cái gì vậy, đúng không? Đấy, thì không nhớ lắm tên của các bạn là trẻ lắm. Thầy nhớ rằng ngày đấy là thầy được đi xem cái bộ phim đấy, trong túi không có tiền. Ở quê trẻ con đây đâu tiền. Nhưng mà nghe quảng cáo là phim hay quá. Lúc đó là ông cụ và bà cụ đang trùng chẳng với nhau. Tức là hai ông cụ bà cụ đang gì? Đang ly thân nhau. Thế nghe người ta đi trên xe máy, người ta về tận trong thôn, trong bản, người ta có quảng cáo ấy. Bộ phim Phạm Công Quốc Hoa nói về tình cảnh mẹ ghẻ con chồng vân vân gì đó. Đấy. Bảo nghe phim ấy hay lắm. Thế là về không biết cách nào để có thể có tiền để đi xem phim cái buổi tối hôm đó. Các vị biết làm cách nào không? vào lục túi bố, có 5.000 đồng. Ngày xưa cái tờ 5.000 ấy, 5.000 đồng mà cái vé, mình có biết đấy, hình như cũng là lần đầu tiên tiêu tiền, tự biết tiêu tiêu tiền. Đi lấy 5 đồng, nói đúng hơn là lấy trộm, không cho mà lấy, mà lấy trộm, thích đi xem qua lấy trộm. Sang mua vé thì vé nó lại rẻ quá, 5.000 đấy mà mua cho cả mấy đứa bạn đi cùng, mỗi vé đi được 2 người, làm một lúc 5 vé mà vẫn còn tiền. Các cụ nói là đúng là ngu, ăn trộm không biết chùi mép. Thì mua 5 vé, thế là 10 đứa bạn cùng vào xem, vẫn chưa hết tiền. Thế thì ngày xưa nghĩ là tiền nó có mà, thế là mua, cầm tiền như vậy, phải là vào là mua cái gói kẹo lạc mà ở ngoài nó trắng trắng, trong người ta gọi là kẹo dồi chó ấy. Các cụ các bạn tưởng ngày xưa trẻ trẻ thì nhớ cái lớp trẻ bây giờ không biết có còn không, kẹo dồi chó gọi là kẹo dồi chó, ở trong nó là lạc, ngoài nó là cái bột ấy, trắng trắng ấy. Thế vào mua được 3 gói đấy, thế là ăn 2 gói, nghĩ đến hai đứa em nhỏ ở nhà thương cho nên bảo thôi để cho chúng nó 1 gói. Đấy. Vào xem cái bộ phim đó cả 10 đứa, thì 10 đứa cứ vừa ăn kẹo vừa khóc, ôm nhau khóc, vừa cứ khóc tu tu, mà cả cái gọi là cả cái bãi xem, cái ngày đấy xem màn ảnh rộng cơ, không phải xem tivi đâu, xem cái màn ảnh rộng, cái màn ảnh nó chiếu phim ấy. Đấy, cả cái bãi xem phim mà khóc với nhau tu tu hết, già trẻ cùng khóc hết vì thương, thương hai đứa nhỏ. Đấy, cảnh dì ghẻ con chồng đấy, xem mà rất là cảm động. Đang nói về mình lấy trộm của bố tiền để đi xem phim, bảo ăn vụng không biết chùi mép là sao. Thế về bố hỏi rằng tiền của tôi để trong túi áo, có đứa nào lấy không? Không. Thế thì thấy hai đứa em nó ăn kẹo, thế nó hỏi là thế kẹo đâu mà chúng mày có? Và anh mua cho. Thế bố phải tra ra tiền đâu mà mua, và con nhặt được. Và nhặt được ở đâu? Và nhặt được ở dưới đất kìa. Chỉ dưới đất. Lúc đó không em nói lấy trong túi mà nhặt được ở dưới đất. Thế lúc đấy cũng phải thôi, biết làm thế nào. Chẳng nhẽ lại đi đánh con à? Biết làm thế nào nữa. Cho nên đấy, thế là cuối cùng nhờ vào cái xem cái bộ phim đó mà sau đó về nói với bố: bố ơi, nếu sau này bố với mẹ bỏ nhau, bố đừng có đi lấy vợ nhé. Lấy vợ vào thì chúng con có khi lại như cái bộ phim Phạm Công Cúc Hoa. Dì ghẻ không bao giờ thương con chồng đâu, bố đừng có đi lấy vợ nhé. Mà ngày đó đúng ông cũng có một cô thích thật. Mình chả hiểu làm sao say rượu nát bét như thế vẫn có cô gái thích mới đau chứ. Thế cứ thế cô ấy đến là gì? Mấy anh em lại bảo nhau là gì? Đi vào lại còn làm cái trò này chứ. Các vị thấy tôi cũng quái ra phết. Cái chân ghế mà cưa cho nó gần gần đứt đi, gần đứt cái chân ghế đi. Thế là cô ấy đến chơi nhà, mang ghế lên cưa ba chân đi, còn để có một chân lành thôi. Ba chân cưa gần đứt lên, thế cô ngồi một cái, thế cô ngã vật ra một cái, thế là cái chân nó hắt đổ cả cái bản nước vào ông cụ nhà mình. Thế là tự nhiên là gây được một cái, tạo một cái ấn tượng xấu. Kết hợp vào đó ba anh em tấn công với nhau, bảo: bố ơi, cô ấy không bằng mẹ đâu. Nếu mà bố mà lấy vợ thì thà rằng bố đi đón mẹ về còn hơn. Đấy, nói thế, ghê ra phết đấy. Thế là cuối cùng tấn công tỉ tê, dần dần cuối cùng ông thôi ông cho cô ấy ăn khoái luôn, hoặc là cô ấy cho ông ấy ăn khoái luôn, mình chả biết, mà miễn là gì, hai người không đến được với nhau. Hóa thế ra là mình còn được gì, không phải sống cái cảnh gì ghẻ con chồng. Tuy nhiên càng thời gian sau thì ông càng rượu chè bê bết thêm, cho nên là anh em khổ lắm. Thầy cũng nói khá nhiều lần rồi đấy. Cho nên ở đây á, qua câu chuyện này thì cũng xin thưa với các quý vị là đấy, nếu không may trong chúng ta ở đây mà người vợ hoặc người chồng đi trước để lại đàn con cho chúng ta, chúng ta cũng nghĩ đến cái ân tình, cái tình cảm vợ chồng ở trước đây, nghĩ đến là tình nghĩa bố con hoặc mẹ con mà thủ tiết như vậy mà nuôi cho các con ăn học nên người, để sau này nó còn lo nó báo đáp cho. Chứ đừng có như cái vở kịch Nỗi Đau Lòng Mẹ ngày xưa, các vị ở đây có ai được nghe chưa? Đấy, do cái lúc ông chồng làm giám đốc, giàu có, của cải, nhà lầu xe hơi của cải có nhiều, không chung thủy với vợ và với con, cho nên đi mèo mả gà đồng chim chuột, cho nên lấy thêm vợ hai, vợ hai lại sinh thêm một hai đứa con nữa. Và đến khi về già, ông ấy già già một chút thôi, chưa già lắm đâu, ông ấy bị tai biến, phải đi nằm viện. Và chúng ta thấy gì? Ở với vợ cả cũng không? Không trông. Ở với các con cũng không? Không trông. Đấy, chúng ta thấy câu chuyện Nỗi Đau Lòng Mẹ ở ngoài, nỗi đau của lòng cha ở ngoài đời thật đó, nó khủng khiếp hơn cái bộ phim Nỗi Đau, cái vở kịch Nỗi Đau Lòng Mẹ các quý vị. Cái nỗi đau của người cha, câu chuyện có thật năm 2003, 2004, 2005 gì đó, thầy không nhớ rõ cái mốc cụ thể, nhưng được đăng lên báo chí của Việt Nam chính thức hẳn hoi. Đó chính là câu chuyện ông chồng làm giám đốc rất giàu có, không chung thủy với vợ con, đi với bà hai bà ba gì đó sinh một hai đứa con nữa, và cuối cùng già già một chút ông bị tai biến, không cai quản công ty được nữa, thì bắt đầu các con nó tranh nhau công ty, thì cuối cùng nó đến ép là phải ký cho chúng nó hết. Ký cho chúng nó xong thì bắt đầu khi mà nó có công ty rồi, nó để ông ấy trong viện cả tuần, vài tuần nó không vào, tiền hết rồi nó cũng vào không vào nó nộp. Thế là bác sĩ trong bệnh viện phải gọi cho người nhà đến, gọi cho con vợ hai đến, thì con vợ hai nó bảo gọi cho con của bà cả ấy, gọi cho con bà cả đến, thì bà cả nó bảo là lúc chia công ty thì con bà hai được công ty, thì con bà hai phải có trách nhiệm, nó chỉ được ngôi nhà thôi, cho nên gọi con bà hai. Bác sĩ bảo gọi lại, gọi lại cho con bà hai, con bà hai nó nhất định không đến. Bác sĩ bảo không đến thì sẽ đem đi, đem chồng đem bố của các vị đến trả nhà ở tại nhà. Thế bây giờ hai ba mẹ con cái bà vợ hai á, nó đến bệnh viện, nó đem ông ấy về đặt trước cửa nhà ông bà cả và con của bà cả ở tại Kim Mã đó. Phố Kim Mã chúng ta đợt lên cả báo mà có cả gì, ông ấy bị mưa mà ngập gì, ngập đến nằm mưa mà cái thân thể người bị tai biến mà ngập tới gì tới cổ đó. Nhớ chưa? Có ai đọc cái bài báo ngày đấy không? Giơ tay xem nào. Có đúng không? Đấy cũng có. Đó, thấy chưa? Nằm nước ngập đến cổ, xong báo chí công an phường người ta ra. Thì lúc đó bà cả mới ra mở cửa. Con bà cả mới ra mở cửa với bảo không, nhất định không cho vào. Vì sao? Vì bảo lúc chia của thì cho con bà hai được nhiều hơn. Chúng ta thấy đó là kết quả của người làm chồng, làm cha mà không chung thủy. Vui một chút, sướng một chút, nhưng mà khổ, khổ cả đời, cả phần còn lại của mình vậy. Cho nên các đấng mày râu ở đây mà ai còn muốn đi bước nữa thì nhớ câu chuyện đấy nhá. Nhớ đấy, mấy ông cụ 60, 70 nhớ nhá. Đấy, các bà là sướng đấy. Các cụ các bà là sướng đấy, nghe nói đến các ông bảo các ông thế là các bà sướng đấy. Nhưng các bà cũng phải nhớ, mình cũng thế thôi, suy bụng ta ra bụng người. Nếu mình mà không vì con cái không chung thủy, chồng vừa mới mất lại đi tìm người khác, may mắn là gặp một người con trai, người ta yêu thương, người ta chia sẻ và người ta cảm thông, người ta chăm sóc cho cả mấy mẹ con thì tốt. Còn nếu mà người ta không thương, không thông cảm, không chia sẻ, không chăm sóc mấy mẹ con thì có khác gì cảnh gì ghẻ con chồng đâu. Cái này gọi là không gọi gì ghẻ con chồng, gọi là gì, dượng à hay gì nhỉ? Hả? Con dượng à? Dượng hay là gì? Thầy lâu lâu rồi không để ý cái này đâu. Không biết là gọi là cái gì. À, ví dụ con của vợ mà chồng đến lấy bà ấy thì gọi là cái gì nhỉ? Dượng đúng không? À, đây đây, bố dượng đấy, bố dượng. Có nói thêm đúng được còn gì nữa, khổ. Bố dượng. Bên kia là gì ghẻ, bên này là bố dượng. Đấy. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng giữa con người với con người chúng ta, nếu chúng ta thực sự yêu thương nhau, thực sự trân trọng nhau, thực sự giúp đỡ nhau, thì đã làm vợ làm chồng rồi, có con có cái rồi, thì theo quan điểm của thầy, đây là theo quan điểm riêng của thầy đấy nhá, chứ không dám áp đặt, thì nếu mà có một hai đứa con rồi thì nên ở để nuôi dưỡng những đứa con của mình cho nó thành người, bằng chúng bằng bạn học hành đến nơi đến chốn, để cho người đi người ta yên tâm. Xin thưa các quý vị, đấy chính là cái lý do khiến cho khi vợ chồng mà có một người nào không may ốm đau bệnh tật mà mất trước, thì cái nỗi lo lớn nhất đó chính là lo cho con cái. Chồng mình có chung thủy ở vậy để nuôi con không? Vợ mình có chung thủy ở vậy để nuôi con không? Đấy là cái nỗi lo lắng nhất, khiến cho các hành giả tu tập chúng ta, nếu không hiểu được cái gì thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, thì rất khó vượt qua được cửa ải đó để đới nghiệp vãng sinh hoặc là tự tại vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta, nếu muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc, ngoài cái việc bình thường chúng ta phải tinh tiến tu hành, tin sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh Đức Tử Phụ A-di-đà Phật ra, chúng ta còn phải học buông xả mọi thứ ở trên thế gian này nữa. Đầu tiên là chúng ta học tập buông xả cái tham sân si lớn. Thế nào gọi là buông xả cái tham sân si lớn? Cái tham lớn đó là gì? Cái gì không phải của người, à xin lỗi, không phải của mình, cái gì không phải của mình người không cho. Chúng ta dùng mọi mưu hèn kế bẩn để đoạt được, để lấy được, thì đó là gọi là cái tham gì? Tham lớn. Hay lấy được cái đó gọi là mắc vào tội ăn gì? Ăn trộm, ăn cắp. Cho nên đó chính là cái tham, tham lớn vậy. Chúng ta phải xả bỏ đi. Cái gì mà làm ăn có thể giàu có, của cải sung túc, tiền bạc đầy nhà, nhưng mà vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, vi phạm với lối sống lành mạnh của thế gian, chúng ta cũng buông bỏ nó đi. Ví dụ như là buôn hàng quốc cấm, buôn gian bán lậu, những cái việc như thế, nếu chúng ta mà buôn nó chót lọt những hàng quốc cấm ấy, tuy chúng ta có tiền nhưng mà làm hại không biết bao nhiêu những đồng bào, những người dân của đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định không tham những đồng tiền không chân chính ấy, đồng tiền phi pháp ấy. Có thể nói là đồng tiền gì? Đồng tiền, nói nó nặng nề một tí là đồng tiền gì? Nhơ bẩn ấy. Tiền thì nó không có bẩn có sạch đâu các quý vị, mà do chính cái mưu hèn kế bẩn của chúng ta để đạt được nó thì nó thành đồng tiền không sạch. Cho nên chúng ta buông cái tham lớn chính là buông những cái đó, chứ không phải là gì, tôi theo Phật rồi, tôi quy Tam Bảo rồi, tôi không làm cái gì nữa, tôi chỉ niệm Phật để trở về Tây Phương thôi. Như vậy là tà kiến, biên kiến, sai với lời Phật dạy. Đức Phật xuất hiện ở thế gian này mục đích là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người, chứ không phải là Đức Phật xuất hiện ở thế gian này để ban phúc giáng họa, hay là xuất hiện ở thế gian này để cho chúng ta gì? Chúng ta từ lầm vào mê, từ tối vào tối. Chúng ta học Phật phải hiểu rõ được cái điều đó các quý vị. Cho nên trong cuộc sống, Đức Phật dạy cho các Phật tử chúng ta vẫn phải chăm chỉ lao động, chịu khó làm ăn để làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, ở trong cái phạm vi gọi là chính nghiệp. Trong bát chính đạo chúng ta thấy gì? Đầu tiên là chính kiến. Đó, chính kiến là cái gì? Cái nhìn, cái thấy, cái biết rõ như thật, gọi là chính kiến. Kiến tức là gì? Là thấy. Trong bát chính đạo thì cái đầu tiên trong bát chính đạo là chính kiến, tức là phải thấy biết rõ như thật, gọi là chính kiến. Chính kiến, chính tư duy. Tư duy là gì? Là suy nghĩ. Là suy nghĩ, là tư duy, mình suy nghĩ về một cái gì đó xem nó có đúng hay không. Nếu chúng ta làm cái việc đó, kết quả nó ra sao? Kết quả của nó đem lại cái lợi cho nhân gian, cho xã hội, hay là có hại? Lợi thì chúng ta mới làm, hại nhất định không làm. Đó gọi là gì? Chính tư duy. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ. Chính ngữ là gì? Ngữ là ngôn ngữ, là lời nói. Chúng ta nói ra gì? Nó phải đúng với sự thật, gọi là chính ngữ. Không nói sai sự thật. Nhất định không nói sai sự thật. Thà ai đó kéo lưỡi chúng ta, cày xới lên đó, cắt đứt nó thành trăm nghìn miếng nhỏ, cũng không nói sai sự thật. Đấy mới gọi là người học học Phật chân chính. Đấy mới là người hành theo lời Đức Phật dạy. Cho nên Phật dạy tăng ni Phật tử chúng ta, người học Phật và hành theo Phật dạy, phải thực hành hạnh chính ngữ, tức nói những lời nói đúng với sự thật, không được nói sai. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp. Thứ tư là gì? Chính nghiệp. Đấy, chính nghiệp tức là làm ăn bằng cái nghề nghiệp chân chính. Phật vẫn dạy các Phật tử chúng ta được phép làm giàu, chứ không phải là theo Phật là chúng ta nghèo rớt mùng tơi. Theo Phật là chúng ta thì miếng cơm bỏ vào miệng là không đủ, cái quần cái áo mặc trên thân đó không được lành. Vậy thì Đức Phật xuất hiện ở thế gian làm gì các quý vị? Chúng ta nhớ cái điều này. Cho nên chúng ta thấy có một số người khởi ra cái tâm gì? Tà kiến là tư duy, tà kiến là tà tư duy, tà ngữ. Nói rằng Phật là gì? Xuất thân từ một vị thái tử, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp và con ngoan, mà thái tử Tất Đạt Đa còn bỏ hết tất cả để thực hành khổ hạnh ngày ăn một bữa. Phật buông hết tất cả chẳng cần cái gì. Nay các đệ tử của Phật xuất gia cũng phải hành theo Phật, các Phật tử tại gia cũng phải gì? Muốn giải thoát thì không được, không được tham lam, không được chất chứa bất cứ đồ gì, làm cái gì cũng phải chỉ đủ ăn thôi, không được tham, đủ mặc thôi, không được cất chứa, vân vân. Chúng ta hiểu như thế gọi là tà tư duy, tà ngữ, tà kiến, không đúng với bản chất của Phật giáo. Chúng ta thấy sau khi Đức Phật xuất gia, ngài 5 năm tầm đạo, nói đúng hơn là sau khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, ngài trải qua 5 năm tầm đạo, đi học với các vị đạo sư ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Có vị đạo sư nào giỏi nhất, ngài đều tìm đến để tầm học. Và có một vị đạo sư, một tôn giáo dạy cho ngài phương pháp thiền định. Ngài nhập được qua sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và ngài nhập được vào định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ định. Tức là định của gì? Loại định, loại thiền định này là loại thiền định của các ngoại đạo để tu. Khi họ nhập diệt, họ được sinh lên cõi trời vô sắc giới, tức là cõi trời cao nhất, đó gọi là cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ. Và Thái tử Tất Đạt Đa trong 5 năm đầu xuất gia tầm đạo thì ngài đã đạt được cái định gọi là phi tưởng, phi tưởng xứ định. Nhưng mà ngài thấy gì? Vẫn chưa hoàn toàn giác ngộ, trí tuệ vẫn chưa bừng khai. Trên bầu trời trí tuệ kia vẫn còn những đám mây mê đen tối, nó quanh quẩn, nó lảng vảng, nó bay qua bay lại, cho nên cái ánh sáng mặt trời chưa được tỏa chiếu sáng khắp số thế gian. Tương tự như vậy, trí tuệ của ngài vẫn chưa được bừng khai, chưa được giác ngộ hoàn toàn, lúc tỏ lúc mờ, tức là lúc thì thấy có thần thông, lúc thấy không có được thần thông, lúc thì thấy trí tuệ sáng suốt, lúc thì thấy gì? U mê mở tối, lúc thì thấy thanh tịnh giải thoát tuyệt vời, lúc này thì có lúc này là thấy gì? Đau khổ phiền não khởi lên, vân vân. Đó gọi là chưa được chứng đắc một cách trọn vẹn. Chính vì vậy cho nên Thái tử Tất Đạt Đa mới vào trong rừng già tiếp tục khổ hạnh gì? 6 năm. Đói thì ăn rau rừng, khát thì uống nước suối. 6 năm như vậy, ngài đắc đạo chưa? Chưa. Và kết quả là thân hình của thái tử Tất Đạt Đa là gì? Tiều tụy, đến nỗi chỉ còn cái da và cái gì? Cái xương. Ai đi Ấn Độ 2 lần với thầy vừa qua, đi lên cái núi mà cái nơi mà gì? Hang, cái hang mà ngài ngồi ngồi thiền 6 năm khổ hạnh ở trong cái hang đá đó, chúng ta mới thấy rằng là ở trong đó họ có một, để một cái pho tượng đắp đúng như cái lúc mà ngài khổ hạnh trên đó, là hốc hác mắt thì lõm vào, các cơ xương trên mặt và trên thân của ngài nó trơ hết ra. Mà nhà Phật ở Việt Nam chúng ta, các chùa thường thỉnh thoảng, nhiều chùa cổ ngày xưa có cái pho tượng đó gọi là gì? Tuyết Sơn Đại Sĩ. Ở trong tòa Cửu Long chúng ta thấy có một bên thì có pho tượng Đức Di Lặc. Mà chúng ta thế gian hay nói nôm na là gì? Gọi là nhịn ăn để mặc. Một bên là nhịn mặc để ăn, một bên là nhịn ăn để mặc. Đấy là ngày xưa thầy mới vào chùa thì nghe các vãi các cụ giải thích như thế. Tại sao mà hai pho tượng lại đối nhau, một pho tượng thì béo, một pho tượng thì gầy? Pho tượng gầy thì các cụ nói là gì? Gọi là nhịn ăn để mặc. Còn pho tượng béo thì rất béo, bụng to ra và gì? Mặc hở hết cả gì? Y áo hở hết cả cái bụng to ra, mày gọi là ngày Di Lặc đó. Các cụ gọi là nhịn mặc để ăn. Đấy là cái giải thích rất dân dã, do các gì? Các già, các vãi ở chùa quê ngày xưa giải thích khi thầy mới xuất gia đến chùa hỏi hai pho tượng có ý nghĩa như thế nào. Thì các cụ giải thích như thế thôi. Và một pho thì nhịn mặc để ăn, một pho thì nhịn ăn để mặc. Mình nghe vậy cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật quý hóa quá. Nhưng thực tế đấy không phải. Cách giải thích là một pho nhịn ăn để mặc, một pho tượng và nhịn mặc để ăn chỉ cho hai vị đại sĩ Bồ Tát, đấy là không đúng. Mà cái pho gì? Gầy còm trơ xương đó, đấy chính là gì? Là tượng Tuyết Sơn Đại Sĩ. Các cụ của chúng ta, chưa tôn đức tổ sư của chúng ta tạc vào trong tòa Cửu Long đó để biểu thị hai gì? Hai pháp. Một là gì? Khổ hạnh quá cũng không thành đạo. Hai là gì? Sung sướng quá cũng không thể đạt đạo. Giống như chiếc đàn, căng dây quá thì sẽ gì? Sẽ đứt. Mà trùng dây quá thì đàn có kêu không? Cũng không kêu. Cho nên phải đi theo lý chung, trùng đạo. Vì vậy các tổ mới tạc vào hai pho tượng. Một là Tuyết Sơn Đại Sĩ khổ hạnh 6 năm rừng già, tí nữa thì mất mạng. Nếu không có nàng Sujata nhìn thấy Đại Sĩ Tất Đạt Đa nằm một nửa thân ở dưới sông Ni Liên Thiền, một nửa sông, nửa thân ở trên bờ, và kéo ngài lên cùng với 2-3 đứa trẻ chăn bò nữa, kéo ngài lên rồi dùng bát cháo sữa đổ vào từng thìa vào trong miệng của Đại Sĩ Tuyết Sơn. Thì xin thưa các quý vị, ngày hôm nay chúng ta không có duyên để ngồi đây đâu. Vì sao? Vì Thái tử Tất Đạt Đa, Tuyết Sơn Đại Sĩ mất mạng rồi còn đâu. May mắn cho chúng ta, nhờ bát cháo sữa của nàng Sujata và mấy người bạn chăn bò. Thầy nói là sữa bò. Ở trong sách có nơi dịch là sữa cừu, có nơi dịch sữa dê. Nhưng thầy sang Ấn Độ thì mới thấy là gì? Ấn Độ họ nuôi gì? Nuôi bò để lấy sữa, vào rất thích uống sữa bò. Và hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay, hơn 2000 năm nay họ vẫn nuôi bò, vẫn thích, rất thích uống sữa bò. Cho nên theo quan điểm của thầy, nàng Sujata là cô gái chăn bò thì đúng hơn là sữa cừu hay là sữa dê. Vậy các cụ ngày xưa chúng ta không đi sang đấy được. Mấy trăm năm trước, cả nghìn năm trước các cụ dịch kinh sách chưa sang đó được. Cho nên dịch là sữa gì? Dâng bát sữa dê hay dâng bát sữa cừu? Nhưng không phải. Dâng sữa cừu là ở Trung Quốc. Ở Tây Tạng họ mới hay nuôi gì? Nuôi cừu, hay nuôi dê. Cái vùng ở Vân Nam Trung Quốc hay nuôi dê, thì họ dịch là gì? Là sữa dê. Vùng Tây Tạng thì họ hay dịch là gì? Họ hay nuôi cừu thì họ dịch là sữa cừu. Còn ở sang Ấn Độ chúng ta thấy họ hay nuôi bò, cho nên dịch là sữa bò. Thầy nghĩ là chuẩn xác hơn, gần hơn và có phần đúng hơn đấy. Đấy, nhờ bát sữa bò của nàng Sujata mà Tuyết Sơn đại sĩ Thái tử Tất Đạt Đa dần dần hồi lại, tỉnh lại. Và kế đó ngài phải nhận thêm hàng tuần nữa, mỗi ngày một bát ra sữa bò nữa, thì khi đó ngài mới đủ sức lực và mới vào ngồi thiền dưới gốc cây Bồ đề Bodhigaya, tức là Bồ đề đạo tràng. Và bây giờ chính là gì? Đại tháp San Chi, tức là đại tháp giác ngộ mà các Phật tử chúng ta đi sang. Ai đến Ấn Độ là một tăng ni, là một Phật tử trên toàn thế giới, ai đến Ấn Độ cũng phải đến đỉnh lễ gì? Đỉnh lễ tại cây Bồ đề mà Đức Thế Tôn đã thành đạo trên 2000 năm, hơn 2600 năm trước. Xin thưa các quý vị, chúng ta thấy sau khi thành Phật, Đức Thế Tôn chuyển bánh xe pháp đổi cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và từ đó giáo pháp của Đức Phật được hình thành bởi ba ngôi tam bảo: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Phật bảo là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật vậy. Pháp bảo là những lời dạy từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và sau này được các đệ tử ghi lại thành tam tạng thánh điển, đó là kinh tạng, luật tạng và luận tạng vậy. Còn tăng bảo là chỉ cho bốn vị tỷ khiêu hoặc bốn vị tỷ khiêu ni sống cùng nhau thanh tịnh, hòa hợp cùng một chỗ xứ, cùng một giới tràng và cùng nhau tu tập cầu đạo giải thoát, thì đó mới gọi là tăng. Còn các thầy ở đây gọi là sư tăng, phân biệt giữa sư tăng và sư ni thôi. Còn tăng bảo là chỉ cho bốn vị tăng hoặc bốn vị ni sống với nhau thanh tịnh hòa hợp cùng chung một ý chí cầu đạo giải thoát, hoằng pháp giáo hóa độ sinh, vân vân, sống với nhau thanh tịnh hòa hợp như lý như pháp, thì gọi là tăng. Cho nên từ tiếng Phạn gọi là Sangha. Sangha dịch là gì? Là tăng già. Có nghĩa là gì? Là hòa hợp chúng. Đó, giải thích cái từ tăng như vậy cho chúng ta hiểu. Và ba ngôi tam bảo này được thành lập, và từ đó Đức Thế Tôn ngài dạy cho các hàng tăng ni Phật tử xuất gia. Xuất gia thì phải gì? Thông qua cạo tóc, thọ giới và đắp y thì mới gọi là người xuất gia. Mà thông qua cạo tóc thì phải gì? Phải được thầy tổ làm lễ thế pháp cho. Và chúng ta thấy giỏi như tôn giả A Nan xuất gia cũng phải gì? Phải thông qua thọ giới, cạo tóc, thọ giới và đắp y. Và là con của Thái tử Tất Đạt Đa ở tại thế, và đệ tử xuất gia của Đức Phật lúc ngài thành đạo rồi, đó là vì nào mật hạnh đệ nhất? La Hầu La. La Hầu La là mật hạnh đệ nhất. Khi xuất gia mới có 8-9 tuổi. Cho nên Đức Phật rồi lúc đó dạy La Hầu La là gì? Theo với Xá Lợi Phất để học xuất gia. Và Phật dạy cho Xá Lợi Phất gì? Cạo tóc, làm lễ, dùng tam sư, ba vị thầy Hòa Thượng Yết Ma Xà Lê cùng các vị thầy tôn chứng để làm lễ gì? Thế pháp cho La Hầu La và truyền cho La Hầu La 10 giới. Gọi là gì? Gọi là Khu Ô Sa Di. Vì sao gọi là khu ô sa di? Khu ô là gì? Ô là con quạ. Chữ ô có nghĩa là gì? Là con quạ, con chim, con quạ. Khu ô sa di có nghĩa là sa di đuổi quạ. Đấy. Thì ở bên Ấn Độ ngày xưa có rất nhiều loài chim kền kền và chim gì? Chim quạ. Nó hay xuống, nó bậy và nó kêu ầm ĩ ở trong tinh xá Trúc Lâm và các tinh xá Đức Phật và Chư Tăng cư trú. Chính vì thế cho nên Chư Tăng ngồi thiền gì? Mới, người mới xuất gia, mới học thiền thì rất khó để nhập định. Vì vậy mà Đức Phật dạy Xá Lợi Phất bảo là gì? Phải dạy cho La Hầu La cũng phải biết tu nhân tích đức, hành chút việc thiện. Chứ bây giờ để cho gì? Cứ để cho Chư Tăng đi khất thực về lại chia suất cơm cho La Hầu La, vì La Hầu La lúc đó còn bé quá, 8 tuổi, làm sao nó đi khất thực được? 8 tuổi chưa đi khất thực được. Cho nên là Đức Phật và Chư Tăng, đặc biệt là Đức Phật, Ngài cũng giữ ý, không có sự thế gian này là cơ hiềm bảo là đấy, Phật xuất gia rồi cho con đi, rồi còn bảo là cắt ái ly thân, mà là cứ kè kè cho con trai đi ở bên cạnh, có thức ăn ngon là cho con trai, ABC vân vân. Cho nên Đức Phật giữ ý không cho La Hầu La đi bên cạnh mình, mà giao cho tôn giả Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất đó, là đệ tử gọi là trí tuệ bậc nhất của mình trong hàng thánh thanh văn A-la-hán đó, giao cho kèm cặp để dạy bảo La Hầu La. Và tôn giả Xá Lợi Phất hàng ngày đi khất thực về, chia một phần thức ăn ngon nhất của mình khất thực được để trao cho, để chia cho Sa Di La Hầu La. Và Đức Phật thấy là gì? Nếu cứ để La Hầu La ở nhà chơi không nghịch đất, 8 tuổi thì chúng ta biết ngày xưa 8 tuổi thì chỉ có nghịch đất, nghịch cát rồi các thứ thôi gì. Đấy. Nghịch đất, nghịch cát. Mà La Hầu La lúc đó cũng hay nghịch lắm. Vua Tần Bà Sa La đến hỏi Đức Phật, ngày xưa thầy đi học trong cái nhà Nikaya. Tần Bà Sa La đến thấy đứa trẻ đắp y. Hỏi, này cháu bé. La Hầu La bực mình xuất gia. Ông Phật tử tại gia gọi mình là cháu. Không bằng lòng. Hỏi, ngẩng mặt lên, cái gì đấy? Kiểu thế. Đức Thế Tôn có nhà không? Hôm nào Đức Thế Tôn có nhà thì La Hầu La bảo là gì? Không, Đức Thế Tôn đi vắng. Còn hôm nào Đức Thế Tôn đi vắng thì La Hầu La bảo là gì? Có nhà, đợi chút. Đợi đến mãi, đợi đến cả đến tiếng đồng hồ chả thấy ở đâu. Mấy lần như thế cho nên Đức Thế Tôn mới dùng phương tiện để quở trách La Hầu La. Và một hôm Đức Thế Tôn dạy La Hầu La như thế này, này các vị nhớ này. Một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực về, Ngài để cái chân của Ngài rất là bẩn. Ngài vào, bước vào trong tinh xá. Thế lúc bấy giờ thì giả mới gì? Bạch với Đức Thế Tôn là hôm nay chân Đức Thế Tôn đi ở qua chỗ nào mà bẩn thế? Đức Thế Tôn cười bảo rằng khắp thế gian này đối với Như Lai chẳng có chỗ nào bẩn mà chân chẳng có chỗ nào sạch cả. Rồi Ngài đi vào phòng, Ngài ngồi lên trên chiếc ghế của Ngài thường hay ngồi đó, và Ngài cho gọi La Hầu La vào. La Hầu La vào thì Ngài hỏi rằng, này La Hầu La, hôm nay con có thấy chân của Đức Như Lai sạch hay là bẩn? La Hầu La là bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chân của Đức Thế Tôn rất bẩn. Đức Phật bảo, này La Hầu La, nếu chân của Đức Thế Tôn bẩn thì phải làm thế nào cho nó được sạch? La Hầu La bảo bạch Đức Thế Tôn, lấy nước rửa chân thì chân của Thế Tôn đã sẽ sạch. Thế Đức Thế Tôn bảo, vậy con đi lấy cho Thế Tôn, cho Như Lai một chậu nước về đây. Lúc đó La Hầu La là nhanh nhảu chạy đi bê một chậu nước về để trước mặt Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi rằng: này La Hầu La, chậu ở nước này có sạch không? Lão La và bạch Đức Thế Tôn: rất sạch. Bảo: con lấy ở đâu? Dạ: con múc ở dưới giếng ạ. Và nước này có dùng được không? Bà: dùng được ạ. Nước này có uống được không? Uống được ạ. Vậy nước này dùng rửa chân được không? Bảo: được ạ. Thế Đức Thế Tôn liền lấy chậu nước và rửa chân. Rửa chân xong, Đức Thế Tôn lại chuyển cái chậu nước sang bên cạnh, hỏi: này La Hầu La, chậu nước này có còn sạch không? La Hầu La bạch Đức Thế Tôn là: dạ bạch Đức Thế Tôn, chậu nước này không còn sạch nữa. Đức Phật này hỏi: vì sao? La Hầu La bảo: vì Đức Thế Tôn đã rửa chân bẩn vào đó rồi. Đức Thế Tôn lại hỏi tiếp: này La Hầu La, vậy chậu nước lúc nãy và chậu nước bây giờ, chậu nước nào tốt hơn? La Hầu La bạch Đức Thế Tôn: chậu nước lúc nãy tốt hơn, chậu nước bây giờ không bằng. Phật hỏi: vì sao? La Hầu La bảo: vì Đức Thế Tôn đã rửa chân bẩn vào chậu nước đó rồi. Đức Thế Tôn hỏi: vậy chậu nước lúc nãy dùng được, uống được, vậy chậu nước bây giờ có còn dùng uống được nữa không? La Hầu La bạch Đức Thế Tôn: không ạ. Đức Phật hỏi: vì sao? La Hầu La bảo: vì nó đã bẩn, đã bị bẩn. Đức Phật nhân đó dạy cho La Hầu La là: này La Hầu La, người tu cũng tương tự như thế. Nếu trong 24 tiếng đồng hồ, bây giờ thầy cứ dịch cho chúng ta dễ hiểu đi, một ngày một đêm, một ngày một đêm, tức 24 tiếng đồng hồ cho chúng ta dễ hiểu, một ngày một đêm, ngày xưa là dịch một ngày một đêm, bây giờ thầy nói là 24 tiếng đồng hồ. Đức Thế Tôn nói: này La Hầu La, nếu trong 24 tiếng đồng hồ, nếu người xuất gia không tự quán xét tâm mình, không tự giữ lấy gì khẩu nghiệp của mình, không tự giữ lấy gì ý nghiệp của mình, không tự thúc liễm thân tâm để trau dồi giới đức, không tinh tiến để hành thiền, để tu đạo khiến cho thân tâm được thanh tịnh, thì có khác gì cái chậu nước gì, chậu nước sạch mà lại biến thành bẩn kia đâu. Hàng ngày 24 tiếng đồng hồ dùng phiền não, dùng tham lam, lùng sân hận, dùng ngu si, dùng những lời nói dối. Vì Đức Phật biết là gì? Vua Tần Bà Sa La Ca Cẩm là bị La Hầu La là lừa mấy lần rồi. Vậy Đức Thế Tôn dùng phương tiện đó để dạy cho La Hầu La. Và chúng ta thấy La Hầu La từ đó được Đức Thế Tôn dạy cho một cái bài học. Hàng ngày 24 tiếng đồng hồ là phải luôn luôn dùng tâm để quán chiếu và thường nói những cái lời nói gì? Đúng sự thật. Không được nói những lời vọng ngôn, ỷ ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu, vân vân. Thân thì muốn có công đức thì cũng phải gì? Phải làm lợi ích cho bản thân mình và cho thế gian, chứ không thể ăn trực nằm chờ được. Cho nên Đức Phật dạy xong, dùng cái công thức chậu nước rửa chân đó để dạy cho La Hầu La biết để đừng có nói dối, đừng có mải chơi bời nữa. Và đặc biệt là gì? Là dạy cho La Hầu La còn nhỏ nhưng cũng phải biết gì? Biết gọi là tu nhân tích phúc, hành thiện. Chứ đừng có mải chơi suốt ngày mà đến giờ trưa tôn giả Xá Lợi Phất, vị đại A-la-hán khất thực đem cơm về, thức ăn về là những gì ngon nhất là nhường cho La Hầu La. Cho nên Đức Phật dạy La Hầu La là từ dạy Xá Lợi Phất và từ giờ giao gì? Ông giao cho Sa Di La Hầu La phải gì? Phải trông tinh xá và phải đuổi gì? Đuổi chim, đuổi quạ, không cho nó để, không để nó xuống, nó kêu ầm ĩ ở quanh quanh khu này khiến cho chư tăng mới xuất gia, mới sam thiền khó có thể nhập được định. Đấy, cho nên cái từ sa di đuổi quạ nó bắt đầu từ đó các vị, nên gọi là khu ô sa di. Cho nên chúng ta thấy con của thái tử Tất Đạt Đa xuất gia còn phải như lý như pháp. Mà trong 10 vị đại đệ tử thì La Hầu La là gì? Là một trong 10 vị đại đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là gì? Là mật hạnh đệ nhất. Các vị tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ giới cho thọ ký cho La Hầu La là gì? Là mật hạnh đệ nhất. La Hầu La không chỉ làm con của Đức Phật Thích Ca ở kiếp này, mà Ngài đã từng làm con của vô số các Đức Phật thời quá khứ rồi, mà còn làm con của các Đức Phật gì? Đức Phật tương lai rất nhiều nữa. Và sau này Ngài cứ tu tập dần dần mà đầy đủ biết là công đức, Ngài mới thị hiện thành Phật. Các vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhé, về đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ thấy cái điều đó. Cho nên các Ngài thị hiện cho chúng ta. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật thọ ký cho từ Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên Ma Ca Diếp, rồi La Hầu La, nhẫn đến Gia Du Đà La, vân vân đó. Đức Phật thấy nói rằng tất cả các vị này đều là những vị gì? Đã chứng được cái quả vị Bồ Tát đó, Đại Bồ Tát từ lâu rồi, từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nhưng mà vì muốn hộ trì chính pháp, vì muốn hành Bồ Tát đạo, vì muốn viên mãn công đức, vì muốn phổ độ chúng sinh, cho nên các ngài thì hiện các Đức Phật, một Đức Phật xuất hiện thì các ngài lại thì hiện theo các Đức Phật đó để làm đệ tử xuất gia như lý như pháp, để hộ trì Phật pháp, khiến cho mạng mạch giáo pháp của Đức Phật được tồn tại lâu dài vậy các quý vị. Cho nên xuất gia cũng phải gì? Như lý như pháp, chứ không thể có cái chuyện mà tự mình cạo tóc may y mà bảo là gì, đấy là gì, là thầy, là người xuất gia được. Không có cái điều đó, làm mà trái với lời Phật dạy đó tức là gì? Ma sự, ma phá hoại ở chính pháp của Phật. Cho nên các Phật tử chúng ta học đạo mà không hiểu được đạo á, thì đó gọi là gì? Gọi là tà tư duy. Nếu chúng ta ủng hộ mà hùa theo á, thì gọi là gì? Tà kiến, tà tư duy và tà gì? Tà ngữ. Nguy hiểm và vô cùng các quý vị. Các vị biết vì sao Phật giáo tồn tại trên 2600 năm nay? Chính vì nhờ gì? Nhờ cái sự truyền thừa, tổ tổ tương truyền. Tức là người đi trước truyền cho người đi sau, người đi sau lại truyền cho người đi sau nữa. Giống như ở ngoài đời chúng ta, ông bà sinh ra gì? Bố mẹ sinh ra con cái sinh ra các cháu sinh ra các chắt sinh ra các chút sinh ra các chít, chụt chịt cứ thế mà về, mãi mãi về sau. Gọi là gì? Gọi là nối dõi tông đường, đúng không? Đó, trong nhà Phật cũng có lý của nhà Phật, ngoài thế gian cũng có lý của thế gian. Ở thế gian thì phải gì? Dựng vợ gả chồng, được pháp luật công nhận thì đó mới gọi là vợ là chồng một cách là đường đường chính chính. Trong nhà Phật chúng ta cũng thế. Xuất gia thì phải có gì? Có giới, có luật, có thầy, có tổ, có người. Các vị thấy các đệ tử của thầy ở đây có ai tự cạo tóc không? Không. Thầy ngày xưa xuất gia không có tự cạo tóc được không? Không. Và thầy của thầy tức là cụ Vạn Niên cũng có tự cạo tóc không? Không. Và thầy của cụ Vạn Niên là cụ Tổ Chủ Hương, tức là cụ Tổ Chủ Hương đó của Biên Thành, nó có tự cạo tóc không? Không. Và thầy của cụ Tổ Chủ Hương, tức là cụ Thanh Chân, có tự cạo tóc không? Không. Tất cả gọi là tổ tổ tương truyền, nối thịnh dòng thánh, phải đúng như gì? Như kinh, như luật, như Phật sở chế. Cho nên người học Phật chúng ta phải dùng gì? Dùng bát chính đạo để quán chiếu. để xem xét, để thẩm định cái đúng cái sai, cái tà cái chính, cái chân cái ngụy, cái đại cái tiểu, cái thiên cái viên, vân vân, đều ở trong lăng kính giáo pháp của Đức Phật đã hết rồi. Chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng. Chính nghiệp là gì? Là làm ăn một nghề nghiệp chân chính. Chính mạng là gì? Nuôi lớn thân mạng này, nuôi sống thân mạng này bằng cái nghề nghiệp chân chân chính. Phật dạy chúng ta nuôi lớn thân mạng, nuôi sống thân mạng bằng cái nghề nghiệp chân chính, nhất định không làm những việc tà ác, những việc gọi là lừa đảo, lừa gạt người khác mà có được tiền được của để nuôi sống thân mạng mình. Rồi sau chính mạng, Đức Phật dạy chúng ta chính tính, tinh tiến, chính niệm và chính định. Đó là gì? Tám pháp gọi là bát chính đạo, tám con đường đưa đến sự giác ngộ và giải thoát, đưa đến con đường của bậc thánh. Đấy là tu hành bình thường theo thời Đức Phật còn tại thế, và sau này rất nhiều các tông phái cũng nương vào đó để lập tông chia phái vân vân. Cho dù có tông phái nào như là Thiền tông, Luật tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Câu Xá tông, Tam Luận tông vân vân gì đi chăng nữa, nhưng tất cả đều phải nương vào những các pháp căn bản đấy mà tu. Nay chúng ta là những hành giả tu theo Tịnh độ, chúng ta thấy Phật dạy chúng ta tu để được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Mà về cõi Tây Phương Cực Lạc, ai tụng kinh A Di Đà, ai đã tụng kinh Vô Lượng Thọ, đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc cảnh giới ở nơi đó thế nào, y báo ra sao, chính báo ra sao. Y báo là gì? Là thế giới, là sơn hà đại địa, là quốc độ. Chính báo là chỉ cho gì? Thân tướng trang nghiêm, thọ mạng vô lượng, quang minh công đức trí tuệ vô cùng vô tận. Đó gọi là chính báo. Chúng ta thấy đi tu theo Phật mà càng ngày càng suy đồi, càng ngày càng nghèo cùng, càng ngày càng khổ sở, thì họ theo Phật để làm cái gì? Mục đích xuất hiện của Đức Phật tại thế gian là gì? Đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Chứ Đức Phật xuất hiện ở trên đời mà Phật truyền đến đâu thì dân chúng ở đây đéo nghèo rớt mùng tơi. Thế thì các vị nghĩ xem, một quốc gia nghèo rớt mùng tơi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, các vị nghĩ xem quốc gia đó có phát triển không, có tồn tại không? Có không? Không thể tồn tại được, cũng không thể phát triển được các quý vị. Một nước nhỏ bên cạnh, họ chỉ cần đem vài chục ngàn quân, vài trăm ngàn quân họ sang thì họ đánh mấy ngày là đầu hàng ngay, có gì đâu. Cho nên chúng ta phải có cái sự hiểu biết chân chính về đạo Phật. Đừng nghĩ rằng Đức Phật dạy chúng ta thiểu dục chi túc là chúng ta không được giữ gìn tiền tài của cải gì ở thế gian. Đối với các Phật tử, chúng ta thấy thời Đức Phật còn tại thế, Ngài được 8 vị đại quốc vương Ấn Độ lúc bấy giờ ủng hộ và hộ trì cho Ngài. Vị vua thứ nhất hộ trì và cúng giảng tinh xá cho Ngài là vua Tần Bà Sa, vua Tần Bà Sa La. Rồi sau này chúng ta thấy gì? Ngài hóa độ được A Xà Thế, Chúng ta thấy A Xà Thế là một vị gì? Đại quốc vương sau này hộ trì ở cho Đức Phật. Và chúng ta thấy ai đi Ấn Độ vừa qua, ở đây có ai đi Ấn Độ rồi không, giơ tay xem nào. Có những ai đã từng đi Ấn Độ rồi giơ tay xem. Ồ, ít thế, giơ cao lên xem nào. Ồ, ít quá. Chắc chỉ được 0,2% ở trong hội trường này. Các Phật tử chúng ta nên đi một lần trong đời nếu còn có sức khỏe. Cố gắng làm ăn, dành dụm, nhoăn nhắp, lấy chút kinh phí. Bây giờ đi đến khoảng 35-40 triệu mà là đi được, cố gắng. Về mỗi buổi ăn sáng bớt đi 10.000, chắc 30 năm nữa thì đủ tiền đi. Sao lại cười? Đây là thầy nói cho những người gì? Những người nghèo nhất, những người mà không đi làm gì ra được tiền nhiều. Thì đáng nhẽ chúng ta ăn sáng 30.000 một bữa ăn sáng đúng không? Hoặc 20.000 thì thôi bớt đi một nửa. Đáng nhẽ mua cái nấm xôi 20.000 thì thôi chỉ mua 10.000 xôi thôi, còn 10.000 đem về cho bà con lợn đất đấy. 30 năm sau cũng đủ tiền để để đi đỉnh lễ các thánh tích của Đức Thế Tôn một lần. Thầy nói vui vậy thôi, các quý vị cố gắng nhon nhắp lấy. Con cháu nó ngày lễ, ngày Tết, ngày sinh nhật của mình, nó thương, nó mừng tuổi, 500, 1 triệu cho vào cái con lợn đất đấy, hoặc cất vào cái chỗ nào đó với cái tâm nguyện là lạy Phật, lạy Tổ. Con nghe thầy Thịnh nói rằng đi thăm tứ động tâm của Đức Phật là công đức lớn lắm, được tận mắt chứng kiến thấy gì? Bốn đại thánh tích của Đức Phật, đó là Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo, Đức Phật chuyển pháp luân và Đức Phật nhập niết bàn. Đó gọi là tứ động tâm, tức là bốn nơi ấy đến chúng ta không thể nào không rơi nước mắt, không thể nào không gì rưng rưng cảm động. Ai đến đó cũng phải gì rưng rưng cảm động trước bốn đại thánh tích ấy, cho nên mới gọi là gì tứ động tâm. Tức là ai đến đó trong lòng cũng thấy rưng rưng và nước mắt rưng rưng tuôn chảy, không ngăn được dòng lệ vậy. Vì chúng ta đến nơi đó chúng ta mới thấy rằng ồ, Đức Thế Tôn là người có thật. Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này bằng xương, bằng thịt, bằng con người lịch sử có thật các quý vị ạ, chứ không phải là ở trên trời tự nhiên bay xuống, không phải ở dưới đất tự nhiên trồi lên, cũng chẳng phải là ở trong quyển sách lịch sử tôn giáo tự hiện ra, tự sản sinh ra. Cho nên chúng ta đến nơi đó chúng ta mới thấy là gì, thực sự là hạnh phúc khi mà là một người đệ tử Phật xuất gia hay tại gia cũng như nhau cả. Chúng tôi đến đó hai lần thì lần nào cũng rưng rưng gì nước mắt đó, không cầm được, vì sung sướng, vì vui mừng, vì hoan hỷ. Mặc dù mình sinh ra không cùng thời với Đức Phật, nhưng ngài Tỉnh Am đại sư đã nói là gì, đã thốt lên rằng Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ảo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Ngài còn phải thốt lên như thế.